thì hôm nay duyên lành chúng con được bạch thầy cho một thời pháp nhổ rất chi là hoan hỉ. Chúng con thành tâm đê đầu kính lễ và xin được phép hỏi quý thầy một câu như sau. Thưa bạch thầy, lâu nay như thầy đã nói, vùng Nghệ An nói riêng cùng như vùng đã kết thúc ở mình đã đúng nói chung Phật giáo bị suy vi, cho nên nay khôi phục là cũng có nhiều gia đình chưa được thuần tình, cụ thể có thể có những nhà người theo đạo Phật đã quy đi là tộc trưởng, nhưng khi họ lập bàn thờ trên thờ Phật, dưới thờ các vị gia tiên, nhưng trong đó có nhiều người em không đồng tình buộc phải cho Phật ra nơi khác. Xin thầy hoan hỉ, nếu không thuần tình thì không tùy thuần chúng sinh, nếu thuần tình thì việc làm như thế có trái với đạo Phật hay không? Xin thầy hoan hỉ cho chúng con biết được tình cảnh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đó là câu hỏi rất thực tiễn liên hệ đến việc thờ phượng và cúng kính ở trong gia đình. Trong bài giảng chính đó, thầy có chia sẻ là trong mỗi gia đình đó, nên có hai bàn thờ. Bàn thờ gia tiên để đền ơn đáp nghĩa, bàn thờ Phật đó, để học hỏi và gieo trồng phước báo, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Các bàn thờ thần linh bao gồm thổ địa, thần tài, táo quân, cử thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, quan công, vân vân, nên không cần thiết nữa. Thì trong trường hợp mà một họ tộc hoặc là một gia đình tam đại đồng đường nhiều thành viên cùng ở chung mà chưa hoan hỷ việc chúng ta thờ Phật trên bàn thờ gia tiên ở vị trí cao hơn, thì chúng ta có thể linh động tách riêng bàn thờ Phật sang một bên ở một vị trí chính hoặc ở một cái phòng độc lập. Thì việc thờ phượng như thế là tốt nhất. Còn không gian nhà nhỏ hẹp đó, thì chúng ta thờ Phật chung với gia tiên. Chúng ta cần hướng dẫn người thân rằng đó, ngay cả Bác Hồ cũng đã từng có 3 năm làm tu sĩ Phật giáo tại Thái Lan. Bác Hồ đã từng đọc kinh điển và thấm nhuần bộ kinh Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương. Để cho người thân của chúng ta thấy rất rõ là những lãnh tụ vĩ đại như thế còn tôn Đức Phật làm thầy. Do vậy các đảng viên ngày nay xem Đức Phật là thầy là chuyện cũng bình thường thôi. Ở Campuchia đó, muốn gia lập đảng cộng sản đó thì yếu tố đầu tiên, muốn tham gia vào quốc hội đó thì cái yêu cầu của người ta phải là Phật tử. Và để làm Phật tử thì ta khích lệ đó cần phải là đảng viên, bởi vì triết lý của Đức Phật đó rất phù hợp với đời sống xã hội hiện đại. Cho nên đó, ngày nay đó, trong điều lệ của đảng nó không còn cấm đảng viên không được theo các tôn giáo nữa. Điều lệ đó đã được hủy bỏ rồi. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hiện nay đó có cậu ruột là Hòa Thượng Thích Đạt Hảo, có chị là Sư Bà Tắc Sen. Bản thân của chủ tịch nước đang xây một ngôi chùa rất lớn bằng gỗ ở tại huyện Long An, là một nhà mắt xích và có công truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin ở miền Nam. Các giáo sư đại học hàng đầu bây giờ đều là học trò của giáo sư Trần Văn Dạo. Do đó việc thờ Phật chung với bàn thờ gia tiên đó là có diễm phúc cho gia tiên của chúng ta. Cho nên phải khéo giải thích. Nếu gia đình chưa hiểu được, các thành viên khác đó chưa cảm thông được, thì chúng ta có thể lập một bàn thờ Phật riêng và cố gắng tìm kiếm những quyển sách giới thiệu về Đức Phật và những đóng góp của Ngài để cho người thân của chúng ta đọc và hiểu. Khi hiểu xong rồi đó thì ta sẽ thấy rất rõ rằng là chậm trễ trong việc trở thành đệ tử Phật là một sự thiệt thòi lớn. Trong một số gia đình á, vợ và chồng khác tôn giáo, một người thì theo đạo Phật, một người theo Công giáo hay một tôn giáo khác, thì thầy khuyên quý vị có thể thờ Phật và cái vị lãnh tụ tôn giáo đó chung một bàn thờ. Đến lúc mà chúng ta lại Phật tụng kinh á, thì người thân mà khác tôn giáo đó cũng cùng ngồi chung với chúng ta, chúng ta bái viếng chung không sao hết á. Mà dù đạo Phật biết rất rõ là không có thượng đế, nhưng việc đó cũng không sao. Rồi chúng ta để cái quyển kinh ra nha, kinh Phật, và nhất là những bài kinh mà Đức Phật dạy cho người tại gia, sắp tới thầy sẽ gửi tặng ra, quý Phật tử nào cần thì có thể liên hệ để nhận. Rồi có 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về thiền chuyển hóa khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Đảm bảo quý vị, những người khác tôn giáo mà đọc vào các kinh này sẽ bái phục Phật đó, vì những bài kinh nó quá sâu sắc và thực tiễn. Và để cho người ta, người khác đạo trong gia đình mình đó, mà đọc kinh Phật thì mình cũng đọc kinh thánh của tôn giáo mà họ theo. Mà mình đã thấm nhuần đạo Phật rồi thì đọc kinh thánh là chúng ta đâu có bị ảnh hưởng đến niềm tin mà sợ. Nhưng những người tin các tôn giáo khác mà đọc kinh Phật rồi, họ sẽ phải suy nghĩ lại. Đây là điều chắc chắn. Hành thuận như thế là một sự cảm thông, có cái tác dụng hướng dẫn và giúp cho những người chưa biết đạo có thể biết được đạo. Chứ mình không nên quá khăng khăng, rồi không khéo có thể dẫn đến những sự bất hòa trong gia đình là điều không nên. Tức là khéo léo bằng mọi cách để hướng dẫn từ việc chưa hiểu Phật dẫn đến hiểu Phật. Chúng ta có thể dẫn chứng hàng loạt các bậc vĩ nhân làm đệ tử Phật để cho những người thân của chúng ta tin vào Phật. Ví dụ như trong thế giới kỹ thuật số hiện nay, Steve Jobs là một Phật tử thuần thành trong thế giới Công giáo và Tin lành. Nhờ tu thiền, khi Steve Jobs bị những người cộng sự của mình tống khứ mình ra khỏi công ty Apple do mình đồng sáng lập, Steve Jobs đã không hận thù, quay về thực tập thiền Phật giáo. Nhờ đó mà ông sáng suốt hơn những người khác, phát minh ra 265 bằng sáng kiến phát minh và đồng phát minh. Hệ thống S-phone và smartphone do ông làm đã phục vụ cho gần như là 2 tỷ người trong số 7 tỷ người trên hành tinh này. Đó là cái cống góp rất lớn. 265 bằng phát minh sáng kiến của ông là phục vụ cho việc cải thiện đời sống nhân sinh và xã hội. Khi hỏi nhờ đâu bạn có nhiều bằng phát minh như thế, ông nói là nhờ tôi tu học Phật. Nhà khoa học Einstein, một khoa học gia hàng đầu về vật lý và vũ trụ theo Tin lành tại Anh, khi được hỏi đã trả lời rằng là trong tương lai đó, nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ, thì đó phải chính là đạo Phật. Và chỉ có đạo Phật mới đáp ứng được hai phương diện, đó là thích ứng với khoa học và mang lại các giá trị tâm linh thôi. Ý ông muốn nói rằng là các tôn giáo còn lại đó bị khoa học tách đố vì trái với khoa học và không có nội dung tâm linh đích thực như đã được quảng cáo. Là một người khác đạo Phật mà ông ấy còn tán dương đạo Phật như thế, chúng ta cũng phải thông cảm. Vì mấy chục năm Phật giáo bị suy, không có tăng ni truyền bá, không có kinh sách được phổ biến, cho nên á, việc quên đi Đức Phật tạm thời trong mấy chục năm đó là có thể cảm thông được. Bây giờ chúng ta đã dần dà có tăng ni, kinh sách được phổ biến, internet đã được mở rộng, chúng ta có thể giới thiệu cho người thân chúng ta hiểu để bội phục Đức Phật. Và lúc đó đó là cả gia quyến chúng ta, thân bằng quyến thuộc đều tôn Phật làm thầy. Nhưng phải hết sức khéo léo để có được kết quả tốt đó.